đấng vô thượng, đấng điều ngư xưa. Ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con, ngài giao phó trong ân cần, ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắm nơi chốn riêng.
Cung thỉnh đạo tràng niệm Phật. Nam-mô sanh những ý tưởng khác nhau rồi tạo những cái nghiệp khác nhau nữa,
Cho nên là lúc bây giờ nó cảm thấy khác nhau và không chấp nhận được nhau, dẫn tới cái chỗ tranh chấp và hủy diệt. Đó là điều sai lầm của tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới này. Thì Đức Phật thành đạo thì Ngài thấy đồng với chư Phật, cho nên trên thế giới đó gọi là thế giới vô sanh, tức là không có sanh tử, không có khổ đau. Nhưng mà vì con người tạo nghiệp sai biệt, cho nên lúc bây giờ nữa phải có khổ đau, phải thấy khổ đau. Thì đây là tất cả con người. Cho nên nói không có khổ đau thì mọi người không chấp nhận được. Vì vậy đó mà từ Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật mới trở về với cái thực tế của con người, tức là lấy cái thấy của con người mà dạy cho con người. Đó là pháp phương tiện của Đức Phật. Đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là trong pháp phương tiện. Tức là Đức Như Lai dùng vô số phương tiện để tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau, tùy theo nghiệp lực khác nhau, tùy theo nhu cầu khác nhau, tùy theo ham muốn khác nhau mà Đức Phật giảng dạy cho họ, để cuối cùng họ xa được cái tâm chấp trước này mà họ được an lạc, được giải thoát. Đó là cái bước khởi đầu. Cho nên khi mà tới lục uyển thì lúc bây giờ thì Đức Phật phải tùy theo cái nghiệp, cái thấy, cái hiểu biết của năm anh em Triều Trần Như, thì lúc bây giờ Đức Phật nói ra pháp tứ thánh đế. Cho nên cái căn bản của đạo Phật chúng ta về sau này nữa, thì chúng ta cứ cố chấp vào cái tứ thánh đế này. Nó đây là căn bản của đạo Phật, đây là đạo Phật. Ngoài cái này ra không phải Phật, thì đây là cái hiểu ta ta. Cái này là cái phương tiện đầu tiên Đức Phật khai ra, và nhắm vô năm anh em Kiều Trần Như này mà giảng, mà chỉ bài, mà khai ngộ cho họ. Cho nên cái đối tượng lúc đó là năm anh em Kiều Trần Như. Thì bây giờ đến năm anh em Kiều Trần Như là sao? Đây là những người mà thực sự tu hành, thực sự muốn tìm đường giải thoát, nhưng mà không tìm thấy được. Cho nên lúc bây giờ nữa mới cố chấp vào cái pháp của mình mà không được giải thoát. Cho nên tu cực khổ mà không được giải thoát. Thì năm vị này chấp vào pháp nào? Tức là chấp theo cái truyền thống của kinh Vệ Đà, tức là nghĩ rằng nữa mình tu là phải ép sát, phải khổ hạnh, để rồi sau này mình mới được giải thoát, mình mới lên thiên đường. Tức là chịu khổ trước, rồi sau đó mới có cái sự sung sướng. Đây cái hướng mà của năm em Kiều Trần Như tu. Cho nên khi mà Đức Phật xuất gia tu hành, Đức Phật cũng đã từng sống với những cái vị này rồi. Cho nên Đức Phật cũng nhận thấy cái sự cố chấp của các cái vị này rồi. Tức là cố chấp khổ hạnh thôi. Cho nên ai tu mà không khổ hạnh thì họ bảo rằng cái này không có đúng và không tốt. Cho nên tới ngày nay cũng còn số người chấp cái đó. Tức là tu đó thì phải đầu trần, phải chân đất, phải ngủ dưới gốc cây, phải ăn một ngày một bữa, phải đi khất thực, mà thường ta gọi là cái gì của thiên hạ bỏ mình ăn. Đây là cái sự cố chấp mà khởi đầu của ngài Kiều Trần Như. Nhưng không phải là tới ngài Kiều Trần Như mới chấp đâu. Tại vì trước đó đó thì đạo Bà La Môn đã cố chấp cái này rồi. Tại trước khi Đức Phật ra đời đó, thì lúc bây giờ đó, ở trên xứ Ấn Độ đã có tới 64 thứ đạo khác nhau. Mà trong đó chủ yếu nhất đó, người ta gọi là 16 thứ dị kiến ngoại đạo, tức là 16 cái phái tu hành khác nhau, cố chấp khác nhau. Cho nên nó thường hay xung đột và chống phá lẫn nhau. Cái này là có trước khi Đức Phật ra đời. Nhưng mà ở trong 16 hay là 64 hay là 82 thứ ngoại đạo này thì sao gồm trở lại nữa, là nó chia ra thành hai nhóm. Cái này nhóm thứ nhất đó, là tin vào thần linh, tin vào thượng đế. Thành ra tin vào thần linh, tin vào thượng đế. Thành ra tin vào thượng đế tức là gọi là nhất thần, tức là thượng đế là cai quản hết tất cả. Tin vào thần linh thì người ta gọi là đa thần. Cho nên cái nhóm mà tin vào thần linh này nữa, thì nhìn thấy ở đâu cũng có thần, cái gì cũng thần hết. Sông cũng thần, núi cũng thần, rồi tới đất cũng thần hết. Không có gì mà không thần hết. Cho nên đây là đa thần. Cho nên Việt Nam mình có người bảo là thờ cái thần ông voi, rồi cái thần ông táo, rồi cái thần bà quả, rồi thờ đủ các loại thần linh hết. Thì cái này gọi là đa thần giáo. Cái này có trước khi Đức Phật ra. Còn cái phái mà nhất thần giáo đó là cái trường hợp này tin vào thượng đế hay là tin vào vào Phạm Thiên. Bây giờ đó tu khổ hạnh như thế này đó, để sau này để mình chết rồi đó, mình hòa nhập vào trong cái thế giới của Phạm Thiên, tức là vào trong cái đại thế, đại ngã. Bây giờ mình đi cái tiểu ngã đó. Cho nên đó, lần lần làm sao mình hội nhập vào trong cái đại ngã. Đó là cái hướng mà người ta gọi là cái hướng thứ nhất đó, là hướng tin vào thần linh. Cái hướng thứ hai là gì? Cái hướng thứ hai này đó là không tin vào thần linh mà tin vào cái cuộc sống thực tại. Bảo là cái khi chúng ta chết rồi đó thì hết, không có gì hết. Cho nên sống thì phải hưởng thụ. Cho nên phái này là phái hưởng thụ. Cái phái tin vào thần linh chịu khổ cực để sau này về với thiên đường. Còn cái phái thứ hai này nữa, họ không tin có thiên đường sau khi chết. Cho nên còn sống đó, thì cố hưởng thụ được cái gì cứ hưởng thụ. Đây là cái phái đó, mà cái phái duy vật cổ đó. Tức là chỉ nghĩ tới vật chất thôi. Tức là sống là phải hưởng thụ, làm sao cho mình được sung sướng. Cho nên từ cái chỗ làm sao cho mình được sung sướng, không có tin vào đời sau, không có tin ở ở thiên đường, do đó mà ở trên cuộc đời này nữa tha hồ làm ác. Cái phái này ta gọi là phái hưởng thụ, tại vì nghĩ chết là hết thôi. Cho nên chung quy trở lại nó có hai phái, một phái thì hưởng thụ, một phái thì khổ hạnh. Cho nên nhóm năm em Kiều Trường Như này nó là thuộc về cái nhóm mà khổ hạnh. Nghĩ rằng đó, mình ráng chịu cực chịu khổ để sau này mình chết thì mình lên thiên đường. Đức Phật cũng đã từng tu chung với những người này. Nhưng mà khi tu chung với những người này đó, thực tập một khoảng thời gian như vậy đó, thì Đức Phật mới phát hiện ra được đó, cái vấn đề thiên đường hiểu theo Đạo Bà La Môn này đó, là hiểu cách lờ mờ. Cho nên cái chỗ này có thể là mê tín, hay là ta bảo là tin một cách mù quáng. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới hỏi Ngài Kiều Trần Như, bảo là cái trường hợp đó Phạm Thiên sanh ra tất cả, và khi chúng ta chết rồi chúng ta về với Phạm Thiên. Hỏi bây giờ đó, Ngài có hiểu được Đức Phạm Thiên không? Có thấy được Phạm Thiên không? Tức là trên đời này không ai thấy Phạm Thiên là cái gì, không ai hiểu Phạm Thiên là gì, mà cứ nói là cái này là truyền thống. Truyền thống từ xưa cho tới bây giờ đó, cứ thế hệ này truyền thế hệ khác, theo đó tu hành sau này chết lên thiên đường. Nhưng mà không ai biết thiên đường, không ai thấy thiên đường như thế nào hết đó, mà vẫn tin. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật nghĩ ra đây không phải là cái con đường cứu cánh rốt ráo. Cho nên Ngài bỏ năm em Kiều Trần Như đi, Ngài đi tìm đạo. Cho nên trên bước đường tu là tất cả các Phật tử chúng ta nên cân nhắc. Đức Phật khuyên chúng ta nói, hay cái gì mà truyền thống nhưng mà không thể giải thích được, không thể cắt nghĩa được đó, thì chúng ta phải suy nghĩ lại, chứ không phải chúng ta tin theo cái mù quáng. Đây là cái bước thứ nhất đó, để mà chúng ta trên bước đường tu hành Đức Phật đã trải qua giai đoạn thứ nhất. Cho nên cái phần này chúng ta loại qua bên đi, chúng ta đi tìm được khác. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta nó không phải mà tin theo một thầy nào đó, quy theo một thầy nào đó, rồi dù ông thầy đó ông có hư hỏng ông như thế nào đó nữa thì ông đó cũng là thầy của mình, phải không? Đi theo cái này là sai lầm. Cho nên thầy chúng ta nuôi chúng ta nhưng mà không có khả năng dạy chúng ta nữa thì chúng ta phải đi tìm thầy khác thôi. Cái này nguyên tắc đạo Phật của ta, cầu học là cứ đi lên, cố gắng mà đi lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ấy, không phải chúng ta theo đạo Nho, theo một ông thầy này rồi đó thì suốt đời phải theo ông thầy này, còn không đó thì ta gọi là phản thầy cũng được. Nhưng bây giờ thì sao? Thành ra ta không có phản thầy nhưng mà ta vẫn tìm đường đi lên chứ. Cho nên thầy hồi nhỏ đi xuất gia, đi theo cái ông thầy đầu tiên. Ông thầy này ông tu nhưng mà ông làm thợ mộc, ông làm thợ mộc, ông không hiểu giáo lý. Nhưng mà bây giờ đó thầy theo ông tu thì ông tu cũng tốt vậy, thầy nó ăn chay trường tốt rồi. Nhưng mà bây giờ đó ở chùa ông làm thợ mộc cho nên ông chuyên đóng bàn đóng ghế. Thì thầy ở với ông á, thì ông dạy thầy cái cách mà đục cưa, phải không? Thanh em biết đục biết cưa. Nhưng mà nhờ cái này đó, sau này đó thầy đi các chùa khác đó, cũng làm được một số các cái công việc cho nhà chùa. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà bây giờ theo thầy đó thì bây giờ chỉ cưa rồi đục hoài suốt đời mình sao? Cho nên với cái tuổi 12 nhưng mà thầy thấy không được, thôi phải đi tìm đạo. Nên sau này thầy mới nhận ra được Đức Phật của chúng ta tu cho năm năm Kiều Trần Như mà thấy bế tắc, cho nên ngài phải mở ra một con đường mới để đi. Thì bây giờ thầy mở một con đường mới mình đi, cái này cũng có lỗi với thầy. Chứ cái quan niệm theo đạo Nho nữa là bỏ thầy đi là không được nữa. Phản thầy không được. Cái này không có phản thầy, nhưng mà mình tự đi tìm đường giải thoát cho chính mình. Rồi sau đó Đức Phật á, ngài mới gặp một cái vị đạo sư mới nữa. Thì gặp vị đạo sư mới này là ông Kamala. Ông này nó cũng hay, nói Đức Phật nghe được. Cho nên ngài mới thực tập theo cái lời dạy của ông Kamala này. Đây là một vị đạo sư, cho nên họ có cái pháp tu của họ. Mà lúc bây giờ chúng ta nghe thử thấy nó có thích hợp với mình không, rồi ứng dụng trong cuộc sống thấy có kết quả không. Cho nên Đức Phật nghe rồi thì lúc bây giờ thấy hợp lý, cho nên thực tập đó, thì có kết quả liền. Kết quả liền là gì? Tức là ông này chuyên tu về thiền. Đây là một pháp thiền, pháp tu chuyên môn tu thiền, mà ngày nay đây chúng ta thường gọi là thiền tứ niệm xứ. Đây nó phát xuất từ chỗ này. Đức Phật học với cái vị này đó là về cái pháp tu tập thiền quán, cái bước ban đầu. Cho nên từ đầu sống ở trên cuộc đời này, bảo là cuộc đời này là khổ. Ta nói cuộc đời này là khổ thì bây giờ đó ông Kamala mới dạy cho Sa Môn Cù Đàm một cái pháp tu hết khổ. Tại cuộc đời này khổ quá cho nên bây giờ đó tu là phải hết khổ. Tức là hết khổ ngay trên cuộc đời này, chứ không phải chờ sau khi chết mới hết khổ. Này các vị nên biết. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó, nghe rồi thực tập thấy có kết quả, đúng, ghi nhận, đi theo. Tại nên cuộc đời này là khổ, nhưng bây giờ tu hết khổ. Thì cái trường hợp này ta tu phải hết khổ chứ. Chứ còn bây giờ nếu cuộc đời này khổ rồi ta tu ta khổ hơn nữa thì sao? Này sai không? Đoạn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên có nhiều người nghĩ là cuộc đời này khổ quá thôi đi tu. Rồi đi tu rồi vô chùa nói là đi tu vô chùa khổ hơn nữa phải không? Thôi tôi không tu đi về. Đây chúng ta nên cân nhắc. Tu phải hết khổ. Ta nên hỏi tại sao khổ, rồi tu sao cho hết khổ. Cái này là cái căn bản nhất á, mà Đức Phật học được từ một vị đạo sư thứ hai, tức là Kamala. Tại vì cuộc đời này là khổ, phải không? Thì bây giờ chúng ta phân ra làm hai, cái khổ về vật chất và khổ về tinh thần. Phải thấy rõ ràng cái khổ về thể xác, cái khổ về tinh thần. Ta nói khổ về thể xác là do đâu có cái khổ thể xác này, cái khổ tinh thần là do đâu có khổ tinh thần này. Cho nên từng bước đó chúng ta tu, chúng ta tháo gỡ ra, tháo gỡ cái khổ vật chất này. Tại vì chúng ta có cái nhu cầu vật chất lớn mà chúng ta không thỏa mãn được thì ta khổ chứ. Đây là sự thật này, cái khổ về vật chất. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dạy chúng ta làm sao? Thực tế đó là cái nhu cầu vật chất không lớn như ta tưởng. Cho nên khi mà thể nghiệm ra là thầy chứng nhận cái này, thấy cái này rõ rồi. Cái thực chất cái nhu cầu không phải lớn như mà chúng ta tưởng đâu. Thầy nói là bữa sáng nay đó, thì quý vị đi về để tu phải không? Thì chúng Quan Âm cho chúng ta một cái bánh, bánh gì đó. Rồi đó, có người khác đã đem cho chúng ta thêm một cái búp sen phải không? Thế nên nếu mà cái người đó không có cái mong cầu lớn đó, thì mình nghĩ rằng ăn một cái bánh này đủ rồi. Tại vì thầy cũng ăn một cái bánh, ăn cái bánh thầy thấy đủ rồi. Còn dư lại cái búp sen với cái bánh phụ nữa thầy để đó, ai cần mình cho phải không? Như vậy dư không? Có phải thiếu lắm không? Cái tham vọng con người ta thì vô cùng vô tận, nhưng mà cái nhu cầu thì rất giới hạn. Không phải nhu cầu nhiều đâu. Đó, sáng một có bánh như vậy là ăn đủ rồi. Rồi một lát nữa nó chắc có lẽ là 10 giờ, 9, 10 giờ gì đó. Thì bây giờ để Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa ở dưới chùa Quy Nghiêm, họ sẽ chở cơm lên, họ phát cho mình một cái, một hộp cơm La Hán. Tại là cơm ở bên chùa Quy Nghiêm là chuyên môn nấu cơm La Hán thôi. Tức là tất cả những cái gì mà mình có đó, bỏ chung vô đó nấu thành một, một nồi cơm, lấy ra đó ăn cơm không có gì hết. Cho nên nhiều khi mấy thầy mà đi về chùa Uy Nghiêm á, trai tăng á, thì mới thấy tất cả các chùa khác á, người ta trai tăng á, người ta dọn đầy bàn ăn không hết không. Còn cái chùa Uy Nghiêm trai tăng gọn trong bình bát, ngoài ra không có cái gì thêm. Nhưng mà cái này đủ rồi. Thành ra cuộc sống của một người tu hành là như vậy đủ rồi. Cho nên cơm La Hán này nó phát xuất từ ở bên bên Tàu, nó truyền sang bên Nhật, sang Việt Nam. Nhưng mà qua Việt Nam chúng ta nữa, thì chúng ta lại kết hợp với văn hóa Việt Nam, tức là ăn cổ. Ta nói ăn cổ tức là cứ bài nhau mà dọn cho sang cho nhiều, chứ còn ít quá thì còn ăn được. Đấy là sự thật chứ. Cho nên lúc bây giờ ở đây mà có mấy thầy mà làm trì khố ở chùa Ấn Quang hay là ở bên Phổ Quang đó, là thường là cứ nghĩ nếu hãy cúng trai tăng đó, là phải dọn lên cho đầy mâm coi mới được, chứ còn ít quá coi không được. Đây chúng ta quen mắt rồi, chúng ta quen nhìn rồi, chúng ta quen rồi cái này, cho nên cái này dẫn chúng ta tới khổ rồi. dẫn ta tới cái khổ là cái tham vọng này mà đưa tới chúng ta khổ. Cho nên lúc bây giờ đó, ông Kamala mới dạy Sa Môn Cù Đàm đó, là cắt cái tham vọng này thì hết khổ liền tức. Cho nên thầy áp dụng ngay cái pháp này, tức là sáng là cho ăn một cái bánh là vừa, hoặc là một khúc bánh mì đủ. Trưa là thêm một bát cơm la hán, là như vậy đó, là đủ cho một người tu. Nếu người yếu, người bệnh thì chiều cho thêm bát cháo nữa, phải không? Thì như vậy cái nhu cầu vật chất có nhiều đó. Cho nên nhu cầu vật chất không nhiều thì chúng ta không lệ thuộc ở vật chất. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, ai lệ thuộc vật chất nhiều thì người đó khổ nhiều, lệ thuộc ít thì khổ ít, mà không lệ thuộc á thì không khổ. Cho nên lúc bây giờ Kamala mới dạy Sa Môn Cù Đàm nên thực tập cái pháp này đi. Mà thực tập cái này nó liền chứng được cái gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn này nó có nghĩa là cái gì? Tức là cái đầu tiên là không lệ thuộc vật chất. Trên cuộc đời này ai sống mà không lệ thuộc vật chất, người đó được giải thoát. Người nào lệ thuộc vật chất thì người này khổ. Vì vậy mà trên đường du hóa, Đức Phật có một lần gặp một cái người trại chủ mất bò. Ông này vừa đi kiếm vừa đi khổ sở, bỏ ăn bỏ ngủ, khóc lóc, coi như mất của rồi, khổ quá. Đức Phật nói một câu rất đơn giản nhưng mà rất thâm thía là gì? Mấy thầy may mắn hơn là không có con bò nào để bị mất hết. Ông chủ này ông quá khổ vì ông có một đàn bò, ông phải chăn phải giữ cho nên ông rất khổ. Nhưng bây giờ mất đi ông khổ quá thì ông cũng muốn chết rồi. Còn mấy thầy ngồi đây không ai có con bò nào hết cho nên không khổ, không lệ thuộc con bò nào hết ấy. Nhưng mà sao bây giờ mình lại lệ thuộc con bò chi để khổ như vậy? Vô lý. Cho nên không lệ thuộc vật chất nữa. Cái người nào không còn lệ thuộc vật chất ấy, thì người đó không khổ. Tức là không có nhu cầu nữa. Mà khi không có cái nhu cầu đó, tức là cái cung chúng ta hạ xuống bằng không rồi đó. Thì sao cái cầu chúng ta hạ xuống bằng không thì cái cung đó nó tự tăng lên. Còn cái cung chúng ta đó, cái cung chúng ta mà hạ xuống đó, thì chúng ta cảm thấy khổ không? Cái cầu tăng mà cái cung hạ thì chúng ta khổ chứ. Tại ta muốn nhiều quá, nhưng mà lúc bây giờ đó người ta không được gì hết nên ta khổ. Còn bây giờ cái hạ xuống bằng không rồi nữa, thì bây giờ chúng ta không có cái nhu cầu nào hết. Chúng ta nghĩ là chúng ta tới đây để tu, tới đây để nghe pháp thì chúng ta, thì tới đây ta không có nhu cầu nào hết. Mà bây giờ đó họ cho mình cái bánh, mình thấy đủ dư. Họ cho mình một nắm cơm nữa, mình thấy đủ dư, phải không? Cho nên thầy cầu không có, do đó mà cung tự tăng lên, phước từ đây sanh ra. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận. Tại nên Đức Phật chứng nghiệm cái này đầu tiên, chứng nghiệm cái này ngài thực tập rồi đó, ngài đạt được cái quả đầu tiên của ngài đó, gọi là sơ thiền, tức là ly sanh hỷ lạc, tức là lìa bỏ cái đời sống vật chất, không lệ thuộc vật chất nữa đó, thì cái tâm hồn chúng ta mới thanh thản, mới có cái nguồn vui trong cuộc sống. Mà vì vậy đó ta mới nói thêm là may mắn là không có một con bò nào bị mất. Hồi nhỏ Hòa Thượng Thiện Hoa nói với tôi một câu đó là phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Nên mấy thầy tu này nữa, họ không bị cái phiền não thế tục quấy rầy nữa. Họ không có một cái nhu cầu nào hết đó. Cho nên họ được an lạc. Đây là thế giới của người tu. Đức Phật đầu tiên chứng nghiệm là cái này. Nhu cầu vật chất không phải là nhiều như mọi người tưởng. Vì vậy nữa mà mọi người quá ham muốn cho nên khổ. Bây giờ mình không còn ham muốn nữa, cho nên mình được hoàn toàn an vui giải thoát. Đây gọi là chứng được cái quả đầu tiên, ly sanh hỷ lạc. Nhưng mà cái người chứng được cái sơ quả này xong, cái mặt họ không còn nhăn nhó, không còn khổ đau, không còn gì, thì cái người này đã chắc chắn lên là ta dễ gần gũi hơn. Cho nên phúc sanh ra. Trên bước đường tu đó, ta sanh ra được cái phước đầu tiên, ta không phải mất cái gì hết nữa. Mà ta được cái phước đầu tiên này là tâm chúng ta được an lạc. Mà cái người tâm an lạc không có cái nhu cầu nào của xã hội, không có cái nhu cầu nào ở người khác đó, thì người khác dễ tới với ta, xã hội dễ chấp nhận ta. Cho nên nghĩa đây là cái pháp tu mà đầu tiên đó, tôi nỗ lực thực tập và theo đuổi. Tại vì Đức Phật chúng ta đã làm, cho nên ta tu theo Phật thừa hay ta tu theo Pháp Hoa là ta làm cái này. Cho nên lúc bây giờ chúng ta cảm thấy an lạc. Còn nếu mà quý vị cứ sống với cái ảo thực, cái ham muốn của mình ấy, thì nó khổ chồng lên khổ thôi. Cho nên lúc mà tôi còn đi học đó, phải nói là tôi sống rất nghèo, nhưng mà tôi không khổ. Tại vì tôi không có cái nhu cầu này, tôi không có cái cần thiết này. Cho nên bạn bè, tất cả mọi người đối với tôi nó rất là bình thường. Còn những người bạn học của tôi, họ khổ sở là sao? Họ khổ sở là vì cần phải có tiền, cần phải đi với bạn, cần phải chi tiêu. Thế nên bao nhiêu những cái tốn kém. Cho nên lúc bây giờ tôi có những cái người bạn học mà họ nói một câu rất dễ thương: tại ông tu mà ông đâu biết xài tiền. Ông tu ông đâu biết xài tiền. Đây chỗ này, nhờ không biết xài tiền mà không khổ. Tiền tôi ít hơn mà tôi không khổ. Còn vì người bạn tôi nó không biết tu cho nên biết xài tiền, do đó bao nhiêu tiền cũng đủ. Các vị nên nhớ cho cái. Thế nên con của nhà giàu, con của tướng tá, con của chính quyền cũ đó, giàu lắm. Nhưng mà cha mẹ gửi bao nhiêu tiền cho nó cũng không đủ hết. Đây là trên bước đường tu để ta chứng nghiệm, mà Đức Phật chúng ta là người chứng nghiệm đầu tiên. Và khi thực tập theo, tôi thấy cái này đúng. Không lệ thuộc ở cuộc đời này nữa, thì lúc bây giờ đến cái bước thứ hai này, chúng ta mới cắt bỏ được cái tâm tán loạn của mình đi. Gọi là định sanh hỷ lạc. Tại hồi nãy mình ngồi đây mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ đủ thứ ấy. Nhưng mà bây giờ đó mình không có nhu cầu nữa, cho nên không nghĩ nữa. Tại nên không nghĩ nữa, lát mình ăn cái gì phải không? Không nghĩ này nữa. Cho nên ấy, vì không nghĩ cho nên ấy, tâm mình mới tập trung được. Cho nên ấy, khi mà tâm tập trung được lại rồi đó, một chỗ đó, thì lúc bây giờ đó, ta quán sát sự vật chung quanh chúng ta đó, nó rõ ràng, nó chính xác hơn. Cho nên lúc bây giờ ta sanh ra cái tâm quan hỷ. Tại ta thấy rõ rồi. Mặc dù chưa rõ như Phật, nhưng mà ta thấy tương đối là rõ một chút. Cho nên chúng ta mới thấy cái nào. Cho nên chúng ta mới thấy cái xã hội này nó đủ hết tất cả các thành phần, đủ hết các giai cấp, đủ hết tất cả các nhu cầu. Mà lúc bây giờ đó, ta muốn nó giống hệt như nhau hết được không? Đây một số mấy thầy tu đó thường thường hay chấp đó, là muốn tất cả các thầy tỳ kheo phải giống y nhau hết. Mặc một thứ áo, làm một việc thôi, không khác hơn nữa. Đây khó vô cùng. Dù có làm được đi nữa đó, thì sự thật ra nó là chỉ có cái hình thức thôi. Không có hình thức đâu. Chứ còn cái thực chất đó, thì không phải như vậy. Mỗi một người có một hoàn cảnh, mỗi một người có một cái, cái nghiệp riêng, có một cái ham muốn riêng, có một cuộc sống riêng. Đây là cái thực tế cuộc sống. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, ta bắt đầu ta quan sát rộng hơn. Cái này là theo kinh Pháp Hoa ta nhìn. Thế nên hỷ lạc của chúng ta sanh ra đó là cái bước đầu tiên, là ta chấp nhận cái thực tế của cuộc sống xã hội này nó như thế đó. Đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh, đây là Atula, phải không? Đây là trời, đây là người, đây là tiên giáp, thinh văn, Bồ Tát, Phật. Cho nên thấy rộng ra cả, gọi là thập pháp giới. Trong cái thập pháp giới này ta thấy rõ hết rồi nhé. Cho nên khi tâm chúng ta tập trung lại, ta quan sát, ta thấy rõ. Mà cái người ngồi trước mặt chúng ta là Phật thì ta biết đây là Phật rồi. Thì Phật là phải vậy thôi. Còn ta nhìn ta thấy cái ông bên kia là ác ma, nhưng mà ta biểu ông ác ma phải như Phật làm sao được. Cho nên lúc bây giờ ta thấy ác ma ra ác ma, mà Phật ra Phật, Bồ Tát ra Bồ Tát mà. nhân thiên ra nhân thiên chứ. Cho nên ở trong pháp giới nó hoàn toàn sai biệt. Ta nhìn ta thấy như vậy rồi, cho nên ta coi như đây là thực, đây là sự thật của cuộc đời, nó là như thế đó. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta nói sao? Tại là ta may mắn hơn, ta không có rơi vào trong các cái thành phần đau khổ này. Chứ lúc bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, Phật kia an lạc giải thoát như thế, cho nên ta hướng về Phật, ta đi theo con đường ta đi, đây ta tu theo pháp quan gọi là Phật thừa. Tại vì 10 con đường mở ra cho chúng ta, chung quanh ta nhìn ta thấy quan sát hết rồi, ta có nên đi vào địa ngục không, ta có nên đi vào súc sanh không? Cho nên mỗi một lần gặp một cái việc mà bực tức xảy ra, tôi nghĩ mình có nên đi theo con đường A-tu-la này không, cái này dẫn tới đâu? Cho nên đi trở qua con đường của Phật đi. Cho nên Phật chúng ta thấy rõ, cho nên Phật con đường đi lên thế nào, cái chuyện không thể nhịn được mà Đức Phật nhịn được, cho nên Đức Phật là Phật. Còn bây giờ cái chuyện không có phải là khó khăn lắm, nhịn được mà, nhưng mà vẫn cãi nhau, thì cái trường hợp này con đường A-tu-la rồi đó. Cho nên ở trong đạo tràng chúng ta đó, thầy thấy có những người ưa nói và ưa cãi đó, nên suy nghĩ cho mình, dùm lại là nói, gặp nhau là nói thôi, nói mà không được cãi rồi đó là xích mích với nhau, nặng thêm chút nữa chửi bới nhau phải không, nói xấu nhau phải không, đưa tới cái quả gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba con đường này đang mở ra cho chúng ta đi tới đó. Cho nên nên cân nhắc. Cho nên định sanh ra chỗ này, Đức Phật dạy chúng ta cần phải bình tĩnh, bình tĩnh sáng suốt, nhận định rõ cái cuộc sống của chúng ta, rồi chúng ta tự chọn cho mình một hướng đi an lạc. Con đường an lạc giải thoát, con đường của Đức Phật, tránh đi chính con đường còn lại kia. Cho nên ba con đường là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát này đó, chúng ta cũng có thể đi được. Nhưng mà rồi đó, ta biết đây là phương tiện, cho nên phải đi về Phật thừa thôi. Cho nên định sanh hỷ lạc, tâm chúng ta định rồi, cho nên ta thấy được mọi việc, do đó mà ta tránh được hết tất cả những cái khổ đau trên cuộc đời này. Bây giờ đi tới cái thứ ba nữa gì? Ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc tức là cái sung sướng của chúng ta, chúng ta có một cái vị trí đứng ở trong pháp giới vững rồi, tốt rồi, nhìn thấy chung quanh mọi người đó đủ thứ chuyện, đủ thứ phiền phức hết, cho nên ta đứng cái chỗ ta thật là an lành, thật là sung sướng rồi. Nhưng mà nếu hay ta chấp vào cái an lành, cái sung sướng này đó, thì cái này vẫn khổ cho ta, cho nên ta bỏ cái này. Ta nên bỏ cái sung sướng chúng ta có đi, thì lúc bây giờ thì chúng ta bước qua cái giai đoạn thứ tư gọi là xả niệm. Cái niệm mà được hưởng lạc, cái niệm mà sung sướng, cái niệm mà tu chứng này của chúng ta đó, mà chúng ta ôm cái này đó, chúng ta kẹt. Cho nên lúc bây giờ xả, bỏ cái niệm, thành ra tâm chúng ta hoàn toàn trống không. Cho nên xả niệm thanh tịnh, tâm ta thanh tịnh, tâm ta trống không, ta được sung sướng. Cái này bảo là lên tới từng trời thứ tư rồi, sắc giới thứ tư, tứ thiền. Tại vì ta lìa dục giới là không còn ham muốn, ta qua sắc giới. Nhưng mà lên tới đỉnh cao của sắc giới là tới xả niệm thanh tiện, tâm chúng ta không còn gì nữa. Thành ra tới đây nếu mà tu hành, ta tới đây thì ta rơi vào trong năm cái trạng thái tâm: vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc chú kính. Nếu mà ta an trụ ở trong cái chỗ này đó, mặc dầu ngoại đạo nhưng mà đây tôi nói là đỉnh cao, tốt. Cho nên khi thực tập đó, tôi cảm nhận được cái điều này. Lúc bây giờ ta không còn bị phiền não mà quấy rầy và đốt phá chúng ta nữa, cho nên tâm chúng ta hoàn toàn an lạc đó. Thành ra ta sống trong thế giới này, nhưng mà gần như ta không bị thế giới này chi phối chúng ta nữa. Đây gọi là thế giới của Phật hay thế giới người tu. Ta đi vô chỗ này. Cho nên bảo rằng Đức Phật được an lạc, được giải thoát trong cái thế giới khổ đau của con người, Ngược trở lại là tất cả mọi người chúng ta đây đó là đang sống ở trong cái thế giới Phật thân tình giải thoát mà tự mình làm khổ đau cho mình và những người xung quanh mình, cái này vô lý không? Nên trên bước đường tu đó quý vị nên cân nhắc. Trong thế giới Phật, tu hành theo Phật, học đạo của Phật, nhưng mà chúng ta vẫn khổ đau là cái chuyện này vô lý. Đó là ở trên cái bước đường tu để chúng ta nhận được. Cái khi lên tới cái đỉnh này rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi ông Kamala còn cái gì nữa không? Đây là đỉnh cao rồi, hết rồi. Hết rồi. Nhưng mà ở trong thâm tâm của Sa Môn Cù Đàm nghĩ đây là chưa phải là hết, còn cái gì cao nữa, nhưng mà thầy mình chưa tới thôi. Tức là ông mới chứng được tới chỗ này, ông thấy này, nhưng mà khi chứng tới chỗ này, Đức Phật nói trên cái này chắc chắn còn cái gì cao nữa, chứ đây chưa phải là cứu cánh đâu. Cho nên lúc bây giờ ngài mới bỏ một Kamala mà đi tìm đạo tiếp, đi tìm tới gặp ông Quốc Đầu Lâm Thất. Ta đang gặp ông Quốc Đầu Lâm Phất này là ông này dạy thêm cho Sa Môn Cù Đàm bốn pháp tiếp theo đây nữa. Thì ông bảo rằng tới đây đó thì ông Kamala đã hết, nhưng mà tôi đây thì tôi lại thực tập thêm được bốn cái phần này nữa, bốn phần sau nữa. Bốn cái phần này tôi phân tích cho tôi biết được đó, mặc dù lên tới đỉnh cao rồi không còn đời sống vật chất nữa. Tức là chấm dứt cái đời sống vật chất, mặc dù tới cái mức xả niệm thanh tịnh là gì? Tức là còn sắc thân này nhưng mà không bị hệ lụy bởi sắc thân nữa. Cho nên vượt qua cái phần sắc giới, cho nên đi vô tới phần vô sắc. Vô sắc tức là tâm. Tại ra đây có một cái đời sống nội tâm của người tu hành thực sự, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ định, tức là trụ vào trong bốn cái định này, tức là này thuộc về phần tâm chính. Cho nên khi mà học xong cái này, thực tập kết quả rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi ông này đó còn cái gì nữa không. Thì ông Quốc Đồng Phật nói là tôi chỉ tới đây thôi, mà tôi nghĩ đây là cùng tột rồi, chứ không còn cái gì nữa hết. Đức Phật mới nghĩ rằng chắc còn chứ không phải hết đâu. Nhưng mà tại thầy mình hiểu tới đây thôi, cho nên lúc bây giờ ngài mới từ giả Quốc Đồ Lâm Phất, mà ngài mới đi tới Bồ Đề Đạo Tràng để cố tìm ra một cái gì cao hơn cái mà thầy mình đã dạy. Đây là thân phúc mình. Cho nên là tất cả quý thầy quý Phật tử mà khi học đạo đây, thì tôi giảng tới đó, cái hiểu biết tôi tới đó thôi. Nhưng mà quý vị nhé, chưa thỏa mãn thì phải tìm cái gì còn cái gì cao hơn nữa phía sau cái đó mà thầy chưa nói được, hay là thậm chí thầy mình chưa hiểu tới, cho nên đi lên. Đây là cái thái độ học Phật và thái độ của Đức Phật. Chứ ta không cố chấp là quy với thầy này rồi chết sống với thầy này, trọn đời với thầy này. Không nên có cái tinh thần chúng ta qua không cho phép. Cái tinh thần chúng ta là tinh thần học đạo. Hay chưa biết là chúng ta phải tìm hiểu, phải học, phải biết, cho đến cái hiểu biết chúng ta hoàn toàn, thì lúc bây giờ chúng ta mới bằng lòng mới thôi. Đây là cái bước đường tu. Thì như vậy đó, là khi Đức Phật thực tập với các cái vị này rồi, cho nên Đức Phật mới đem cái này mà dạy lại cho năm em Kiều Trường Như. Dạy lại cho năm em Kiều Trường Như này, dạy nó bằng một cái pháp rất thực, tên là rất là thực, bảo đó là tứ thánh đế. Tại khi Đức Phật thực tập có kết quả rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật lại trình bày theo cái kiểu của Đức Phật, chứ không trình bày theo Kamala, cũng không trình bày theo Quốc Độ Lâm Phất. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi học với Hòa Thượng Tiền Hoa, nhưng mà ngộ được cái yếu chỉ của Hòa Thượng Hoa dạy, thì lúc bây giờ tôi ra làm giảng sư là tôi làm theo kiểu của tôi chứ. Chứ tôi rập khuôn với Hòa Thượng Tiền Hoa đâu. Tại vì Hòa Thượng Tiền Hoa là 50-60 năm về trước thì ngài dạy như thế. Nhưng mà bây giờ cái tầm nhìn của tôi khác đi, cho nên cái diễn đạt của tôi hoàn toàn khác với mọi người. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên cái pháp này là của Quốc Độ Lâm Phất, của ông Kamala. Nhưng mà khi Đức Phật chứng ngộ rồi thì lúc bây giờ nó biến trở thành cái tư thanh đế của Đức Phật. Đây là pháp của Đức Phật. Cho nên có người ta nói rằng cái pháp này là của Bà La Môn, đúng không? Thiệt ra thì nó có những cái giống với Bà La Môn, nhưng mà cái này là của Phật, chúng ta phải khẳng định. Nên là có người nói là cái pháp thiền của chúng ta đó nó giống với cái yoga của Ấn Độ hay Ấn giáo, phải không? Giống chứ không phải. Thiền của ta là thiền, yoga là yoga, chúng ta phải. Mặc dù cái tên dùng hơi giống nhau, cái từ thì từ chữ thiền là lấy từ chữ Sina của Ấn giáo mà ra. Cái này giống, giống nhưng mà thực chất không phải. Thế nên khi thực tập không phải. Cho nên chỗ này là chúng ta phải hiểu khác. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật khéo vận dụng tất cả những cái pháp mà Ngài đã học trước, và làm cho mọi người đó dễ hiểu thêm. Cho nên Ngài mới hình thành trở lại, bảo là cái pháp Tứ Thánh Đế là bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Thì pháp này nó là gì? Tức là đầu tiên đó là xác nhận cuộc đời này là khổ, phải không? Đời này là khổ, đây là biển khổ. Tại vì mọi người đều nghĩ như vậy, mọi người đều nói như vậy, cho nên bây giờ Đức Phật cũng phải nói như vậy, người ta mới nghe, người ta mới tin. Chứ bây giờ người ta đang khổ mà nó không khổ thì sao được? Thực ở trong Pháp Hoa thì nói không khổ, không khổ. Nhưng mà tại sao khổ đây? Là vì vô minh vọng kiến cho nên thành khổ. Không khổ nhưng mà vì nghiệp cho nên tạo nên khổ. Bây giờ muốn hết khổ cắt nghiệp được chứ, cắt nghiệp hết khổ thì ta đang khổ. Tại sao khổ? Tức là nguyên nhân của khổ. Tìm tại sao này, câu hỏi này trả lời, ta đã trả lời được câu hỏi này thì hết khổ. Ta đã trả lời được câu hỏi này, tôi nói quý vị là tại vì mình quá ham muốn đi cho nên mình khổ. Tại mình quá ham muốn cho nên không thực tế, không thực hiện được, do đó mình khổ. Mà bây giờ cắt ham muốn này hết khổ. Cho nên trên những bước đường tu là cắt ham muốn hết khổ liền tức. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là dục là cái nguyên nhân đưa tới khổ nhất. Nên trên cái bước đường tu hành này là ly dục, tức là cắt cái dục này, cắt cái ham muốn bỏ xuống đi, thì chúng ta trở lại với cái thực tế của mình có. Cho nên bỏ cái ham muốn này thì chúng ta trở lại cái thực tế chúng ta. Cho nên tại vì chúng ta có nghiệp cho nên chúng ta có ham muốn, do đó nghiệp chúng ta đụng với nghiệp người khác, ham muốn ta đụng với cái ham muốn người khác. Thành ông thầy ngồi sau lưng tôi đây là ông này có nghiệp hút thuốc phải không? Ông này có nghiệp hút thuốc lá. Mà bây giờ đi tu rồi tôi nói là cấm hút thuốc hay chưa? Ông này khổ phải không? Tại vì nghiệp làm ông ta khổ chứ. Cho nên thôi bây giờ thầy cấm thì thôi con tìm chỗ nào được hút thuốc con tu thôi. Như vậy cũng tốt thôi. Hay là thỏa hiệp với cái nghiệp mình. Mình hút thuốc cho nên mình tìm mấy ông thầy hút thuốc mình ở chung, thì thầy trò cùng hút nó sướng phải không? Nhưng mà tới chừng lũng phổi rồi nữa thì tới chừng đó thì hết sướng rồi. Đây là trên bước đường tu chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu. Chứ còn nếu mà một người hút thuốc ở chung với những người không hút thuốc, quý vị nghĩ sao? Khó vô cùng. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên khi mà tôi đi học ở bên Nhật, tôi ở chung trong một phòng với mấy ông thầy hút thuốc hết. Tôi ngộp, tôi khổ quá. Ra ngoài thì lạnh, đi vô phòng thì ngộp không. Đây là trên bước đường tu này. Nghiệp khác nhau. Cho nên cuối cùng phải tìm một Ông thầy không hút thuốc mới ở chung được. Cho nên bạn đồng tu của chúng ta là như thế. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Chúng ta nhận ra được chúng ta. Cho nên là lúc bây giờ nhất định phải cắt, cắt nghiệp bỏ. Mà ở trong lúc đó đó, cái bỏ khó nhất đây Đức Phật gọi là dục, tức là ham muốn. Cái ham muốn coi như vậy đó, nhưng mà rất là khó bỏ. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới đưa ra cái pháp rất thực tế, bảo là dùng cái pháp tứ niệm xứ để mà diệt cái ham muốn này nữa. Cho nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử mà ở bên Nam truyền đó, hầu hết đó là vô tu là người ta dạy cái pháp thiền tứ niệm xứ trước. Bảo là thiền tứ niệm xứ này, đây là cái pháp đầu tiên mà phải thực tập để cắt bỏ cái phần này. Không thực tập cái này thì dục không cắt được. Ta nghe chỗ này thì đầu tiên là chúng ta thực tập cái gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, để chúng ta xả được. Thế nên tới cuối cùng người ta đạt được một cái pháp vô ngã. Nên ta bỏ đi, nó không có cái gì hết. Cho nên người ta không bị kẹt ở trong cái này. Cho nên đây là cái pháp tu đầu tiên mà chúng ta thực tập. Thì cái này có phải là pháp hoa không? Đây là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà phương tiện Đức Phật khai ra chỗ này, khai ra chỗ này, nói cái việc này, dạy cái việc này là cho những người khổ trên cuộc đời này. Những người đang đau khổ trên cuộc đời này, theo Đức Phật tu hành, Ngài dạy họ để cắt bỏ cái khổ này. Đây là cái chính mà thực tập, chứ không phải đem cái này dạy cho người khác nữa. Cái pháp tứ thánh đế này nó không phải đem dạy cho người khác. Cho nên đem qua tới kinh Di Ma thì lúc bây giờ nữa, ông Di Ma cũng nói với Ngài Mục Kiền Liên nữa, Ngài đem cái pháp tứ thánh đế này mà Ngài dạy cho mấy cái anh vương tử này nữa, là sai lầm. Đây không phải là cái đối tượng để mà tu cái pháp này. Tất cả các vương tử này là những người có trí tuệ, những người này có tham vọng, những người này có một cái ham muốn cao hơn nhiều. Đem họ dạy cái này hôm sau nghe. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Họ khổ thì mình dạy họ bỏ khổ họ được. Còn những người ta không có khổ gì hết mà mình nói khổ, ai nghe mình? Cho nên không trúng mình. Vì vậy đó mà Đức Phật đem cái này ra nói cho Lâm Nghiêm Kiều Thượng Nghĩa nghe. Đúng, cái này các ngài thấy đúng. Thực tập đó, bốn cái quán này, quán tưởng cái này rồi nữa, thì tới cuối cùng đó, cảm thấy hết khổ. Cảm thấy hết khổ đó, thì liền chứng được cái quả đầu tiên gọi là quả vượt dự lưu, tức là được bước chân vào cái cửa giải thoát rồi. Đây là cái đầu tiên được bước chân vào cánh cửa giải thoát. Cái này chị gọi là được cái pháp đó, gọi là dự lưu. Thì cái pháp dự lưu này là cái gì? Ta đã trên bước đường tu. Cái dự lưu này đó có nghĩa là giống với cái pháp ông Kamala dạy, là không lệ thuộc vật chất nữa. Không lệ thuộc vật chất nữa. Nhưng mà thêm cái cao hơn là gì? Không lệ thuộc vào cái thân vật chất nữa. Không lệ thuộc vào cái thân vật chất nữa. Cho nên nó chứng được cái pháp không, gọi là không giải thoát, là cái pháp đầu tiên là chứng. Hồi nãy đó là không lệ thuộc vật chất, nhưng mà ta vẫn còn cái thân vật chất. Cho nên đây gọi là sắc giới. Ta đã có cái thân này giống như tất cả mọi người khác, nhưng mà cái thân này không làm khổ, cái thân này không khổ. Tôi không có cái thân giống như tất cả quý vị, nhưng mà cái thân này không làm tôi khổ nữa. Tại vì tôi không có cái ham muốn nào, cho nên cái thân này không hành hạ tôi được nữa. Nhưng mà tôi vẫn có cái thân này, tôi vẫn còn lệ thuộc thân này. Lúc bây giờ nên Đức Phật dạy chúng ta nên cái quán tưởng để quên luôn cái thân này đi. Phải không? Pháp vô ngã. Tên là pháp vô ngã, tức là không có cái gì thật hết đó. Bây giờ quán sát cho kỹ lại xem, trong cái thân này là cái gì là ta và cái gì là của ta nữa. Nên cái gì là ta, cái gì của ta? Cho nên quan sát kỹ rồi đã thấy cái này là ngũ quẩn hợp lại, do năm nhóm hợp lại mà thành, năm nhóm này phân ly ra thì mất hết. Thành ra đây là thế giới hợp tan. Mà cái hợp tan này không phải ta, thế giới hợp tan không phải là ta, cái thân này hợp tan không phải là ta. Cho nên cái ta thì không có, cho nên ai muốn làm gì làm. Cho nên sằng địa đề tiên nhân khi mà tu chứng được cái chỗ này rồi, cho nên Ca Lợi Vương chặt tay chặt chân xéo thịt ông ta, nhưng mà ông ta vẫn thanh thản, coi như không có gì hết. Cho nên Ca Lợi Vương mới khiếp vía, mới sợ, cho nên mới nguyện đời đời theo ông này tu hành, đời đời theo ông này tu hành. Cho nên tới cái kiếp cuối cùng mà Đức Phật thành Phật rồi nữa, thì Đức Phật nhớ tới cái ông Ca Lợi Vương chặt tay chặt chân mình trong kiếp này nữa, ông sanh ông làm Triều Trường Như đây, cho nên bây giờ mình phải tới độ ông ta trước tiên để đúng với cái lời nguyện của mình. Cho nên Đức Phật chúng ta làm chuyện này rất là rõ ràng. Người ta hành hạ mình tới cái mức tối đa như vậy đó mà vẫn giữ một cái ý niệm tốt đó, là thành Phật rồi sẽ độ ông này trước tiên, ai làm được? Con đường của Phật là như thế đó. Cho nên chỗ này đạt tới cái chỗ pháp vô ngã đó, pháp vô ngã thì cái trường hợp này mới nhìn thấy là ngũ quẩn. Cho nên ngũ quẩn hợp thành ra thân con người, thành ra vũ trụ. Nhưng mà ngũ quẩn tan thì cái này hoàn toàn mất. Nhưng mà thân ngũ quẩn mất, nhưng mà ta mất không? Cho nên cái vô ngã chúng ta đó là ngoài cái ngũ quẩn. Cho nên ta bảo là xả được cái thủ quẩn thì lúc bây giờ con người thật ta hiện ra. Cái con người thật của chúng ta hiện ra, hay là chân tánh chúng ta hiện ra. Cho nên hai cái này thế giới khác nhau. Thế giới Phật là thế giới chân thật, cho nên không do ngũ quẩn tạo tác. Thế giới chúng sanh sai biệt này là do ngũ quẩn hợp lại với nghiệp mà thành. Cho nên ngũ quẩn này là gắn liền với nghiệp, do đó mà nghiệp ác chúng ta nhiều thì tạo nên cái thân xấu xí, nghiệp thiện ta nhiều thì tạo nên cái thân tốt đẹp gọi là chư thiên. Nghiệp ác chúng ta nhiều nữa đó thì tạo nên cái thân hoàn toàn đau khổ, đây ta gọi là địa ngục. Đây cũng tất cả này là ngũ quẩn giống nhau hết, nhưng mà vì nghiệp khác nhau cho nên tất cả mọi người chúng ta sống một cuộc sống không ai giống ai hết. Khác nhau vì nghiệp cho nên sanh. Còn mười phương chư Phật nó giống nhau hết đó, là vì không có cái ác nghiệp. Cho nên thế giới Phật là cái thế giới vô ngã. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Thị Sư nói câu rất đơn giản mà rất có nghĩa là vô ngã là niết bàn. Vô ngã là niết bàn. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta mới tu cái tứ niệm xứ này thôi, tới chỗ quán pháp vô ngã, chứng được cái pháp vô ngã này thì chúng ta lên được cái niết bàn rồi. Mặc dù niết bàn nhưng mà niết bàn này là của quả vị dự lưu, được đứng vào hàng thánh rồi đó.